Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ này chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Giờ này là 3:30 sáng ngày 28 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 26 tháng 3 năm Tân Mão. Chúng ta nghiên cứu hôm nay là tới kỳ 98. Chúng ta nghiên cứu học tập về chánh mệnh. Chánh mệnh là một món ở trong bát chánh đạo, thì điều đó chúng ta đều là Phật tử là nên nhớ hết, không nên quên. Thay vì để mỗi ngày em tụng kinh 1 giờ hay là 2 giờ, thì mình để cái lúc mà mình cái thời giờ đó ra mình chia bớt, thì mình tụng chừng nửa giờ cũng được, rồi còn nửa giờ sau để học cho thuộc á. Để học cho thuộc những cái kinh điển, ví dụ như là 37 phẩm trợ đạo. Mình ngồi đó mình ôm ha, mình ngồi cũng được, mà thậm chí là nằm cái ghế bố cho nó khỏe cái lưng cũng được. Với cái lúc mà tâm hồn mình nó trống trải, nhẹ nhàng, thanh thoát rồi, thì mình ôm lại chánh kiến là thế nào, chánh tư duy là thế nào, chánh ngữ là thế nào, chánh nghiệp là thế nào, chánh mệnh là thế nào, ví dụ vậy đó. Rồi ôm lại thuộc hết, rồi mình nhớ cái đó ra để mình ứng dụng vào trong cái cuộc sống khi mà thời gian nào mình còn sống, thì cái đó là gọi là tu tập thiền định, gọi là tu tập chánh tư duy. Mà chánh tư duy tức là thiền định đó. Qua là tôi nghe nó có người cũng ham học, cũng tốt, báo cáo tôi tình hình tu học cũng tốt, nhưng mà là buổi khuya buổi tối còn tụng kinh tới 1 giờ đồng hồ. Thì tụng kinh này không có gì gọi là tội lỗi, không có gì sai trái. Nó không dám, nó không giống như mấy người mà tụng kinh đám để mà là lấy tiền công đức, mà để đem cái công đức tụng kinh để cầu siêu. Cái đó là cái sai hoàn toàn. Tụng kinh để lấy công đức của mình tụng, rồi cầu cho cái vong hồn, cho mẹ con cháu của ai đó siêu sinh tịnh độ đó, cái đó là sai. Còn nhiều Phật tử ở nhà mà ái mộ tụng kinh, và cũng là một hình thức nhân tụng kinh mà để nhắc nhở, gợi lại cái tấm lòng phát bồ đề tâm chánh đạo của mình, đi vào con đường chánh đạo, đi vào con đường Phật, thì cái tụng kinh đó không có gì sai trái. Được phép tụng, nhưng mà tụng mà mình tụng theo cái nghi thức á, mình không có nhận ra được cái nghĩa lý của kinh, thì cái đó nó thiệt thòi, nó không có lợi nhiều. Nó chỉ lợi có cái là mình vận động thân thể có bao nhiêu lại đó, đó là một hình thức thể dục biến thể, rồi mình cũng thư giãn. Rồi cái chánh là mình cột thân miệng ý mình vào trong cái bữa tụng kinh. Cho nên đó là một cách tu mà cái bằng tu thụ động, ta dùng chữ thụ động có nghĩa là mình không có phương pháp gì để mình làm chủ, mà mình mượn một cái duyên cớ, một cái điều kiện để mình cột thân, cột miệng, cột ý vào trong một cái việc làm đó, thế thì không sai trái. Nhưng mà cái cách tu đó gọi là thụ động. Cho nên là thay vì để thì giờ tụng kinh, mình thiền định, mình tư duy thì trí tuệ nó phát sinh dữ lắm. Bởi vì có định nó mới sinh ra trí tuệ. Do vậy cho nên bát chánh đạo này á, là sáu cái thứ chánh, rồi còn hai cái thứ chánh cuối cùng á, là chánh định. Chánh niệm thì chánh định, phải tu tập chánh niệm để có chánh định. Mà có chánh định á, thì mới có thể thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Vì vậy cho nên là cái thực hành, cái giáo lý á, nó có lợi hơn. Tôi xin nhắc Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ để ý cái đó. Chứ mình á, thì mình vào chùa thì hồi nào giờ cái tập quán lâu đời rồi, mình không thể phủ nhận mà càng không thể chống đối làm chi. Mình chỉ có cái điều là mình tu tập rồi nó có trí tuệ thì mình có quyền nhận thức. Nhận thức cái việc nào mà ta gọi là người xưa bày, mà người nay làm, nhưng mà làm nó có lợi ích thật sự, nó phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ giải thoát, thì điều đó là xưa bày nay làm, không có gì tội lỗi hết. Bằng trái lại, người xưa nào, xưa là xưa nào, mà người đó là ai? Thí dụ người xưa trong cái thế hệ tiền bối cũng có những người mà ta tu sai lạc của tà kiến, của ngoại đạo, của các cái thành phần người khác. Rồi người ta viết sách, viết bài lẫn lộn ở trong cái đạo Phật, rồi cái người mà dễ tin đấy mà, cái nào ta cũng nói của đạo Phật hết. Thế rồi ta kết tập mà ta gom vào trong pho trong tạng, ta gọi là tam tạng giáo điển, mà mình không có khả năng giảng trạch, không có khả năng trạch pháp, rồi mình nghe hết vậy đó. Thế là cái đó sai lầm. Dù là người xưa viết, người xưa nói, mà không phải người xưa nào viết, người xưa nào nói, rồi mình cũng xưa bài để làm. Cho nên cái mà cái người học Phật phải có cái ý chí, phải có cái trí tuệ để nhận thức cái đó. Tôi nói là tăng ni trẻ để ý nghiệm đi. Cho nên là có một vị thiền sư, người ta dám nói, thiền sư này gì không quên ta rồi, nhưng mà nhớ cái câu trong một bài thơ là nam nhi tự hữu xung thiên chí, hữu hướng như lai hành xứ hành. Ông thiền sư này phải nói rằng có cái óc tiến bộ gì được, có óc tiến bộ. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều là thành phần nam nhi chi chí. Nam nhi không phải là nói chứ, nam nhi không phải có nghĩa là người nam không đâu, nhưng mà tất cả mọi người đều có khả năng sử dụng cái chí nam nhi. Chí nam nhi nghe là cái chí mà tùng quân á, không có ý nương dựa cậy nhờ sợ hãi, để nương dựa cậy nhờ người khác. Chứ không phải nam nhi là nam không mà nữ nhi không được, không có cái đó, không phải vậy. Ý nói rằng cái ý chí tùng quân, nghìn trùng nhờ bóng tùng quân một chiếc xương che chở cho thân các đàn. Nếu không phải nam nhi thì ưa gửi thân, ưa gửi đời sống của mình nhờ sự che chở giúp đỡ của người khác. Còn nếu mà thật sự nam nhi, ý chí nam nhi là cái ý chí mà không cần sự nương gửi nhờ cậy trông chờ mong đợi ở người khác, thì đây gọi ra là ý chí nam nhi. Chứ kỳ thật là nữ nhi mà có ý chí kiên quyết thì nó cũng gọi là nam nhi được. Người có ý chí nam nhi là tự ý chí xung thiên, nam nhi tự hữu xung thiên chí, có ý chí xung thiên, ý chí mà nó xông thẳng lên trời, hữu hướng Như Lai hành xứ hành, đừng có dẫm chân theo cái con đường của Như Lai đi, không nhất thiết là phải bước theo cái dấu chân của Như Lai mới được. Ở đây là có ý chí là ta nói là mình tu hành là mình phải trạch pháp, mình phải có quyền lựa chọn cái đối tượng thích hợp với môi trường nào, hoàn cảnh nào, xứ sở nào, đất nước nào để mà mình tu đều được hết, không nhất thiết phải làm y như là các của Như Lai làm, không nhất thiết phải dẫm chân lên cái bước chân dấu chân của Như Lai để mà đi, để rồi mong tới niết bàn trình độ bằng cái đó, không cần vậy. Đó là một ý tứ của những người có ý chí kiên quyết mới mẻ, và nếu mà nói theo thời đại bây giờ là thời đại ngày nay thì gọi là dám làm những cuộc cách mạng giáo lý. Mình nói cách mạng chứ kỳ thật là không phải cách mạng, không phải có cái đổi cái gì của Đức Phật được hết á. Đức Phật nói ra là không có đổi được, vì là chân lý là không đổi được. Nhưng mà cách mạng đây có nghĩa là cách mạng với những cái người mà bình thường quá, tầm thường quá, sợ Như Lai quá, rồi nhất làm phải lựa cái bước chân của Như Lai, của Như Lai bước mà bước theo rồi thì cái nó tệ cái đó. Ví dụ Như Lai đó có lúc đi tu có hạnh như ngoài nào, nhưng mà sau khi thành đạo rồi Đức Phật nói cái khổ hạnh đó không cần thiết lắm. Thế thì bây giờ Đức Phật đã chỉ ra rồi thì mình đâu có thèm mà đi tu khổ hạnh nữa chi cho cực. Mình bỏ cái giai đoạn khổ hạnh đó đi. Như Lai cho biết rằng khổ hạnh Như Lai đã có làm, nhưng mà cái đó không cần thiết. Cho nên bây giờ mình mới hiểu rồi thì mình đừng làm vậy. Còn ví dụ như Như Lai đó là mặc ba cái y, y An Đà Hội, y Tăng Dịch Lê, y Quốc Đà La Tăng. Ở bên Ấn Độ đó Đức Phật mặc ba cái y vậy. Bây giờ thì ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, ở Việt Nam mình không mặc ba cái y giống hệt như vậy, không mặc ba y giống hệt như vậy mà cũng có thể tu tập tốt, cũng có thể giải thoát giác ngộ được. Với cái sự tu tập mà kêu bằng thiếu dục vô vi thân tâm tự tại đó, ba y không cho hơn ba y là tại vì là muốn nhắc nhở cái thiếu dục vô vi, không có sự nghiệp gì nhiều hết, chỉ một bình bát ba cái y là để nói lên là không có sự nghiệp, không tạo sự nghiệp. Chứ bây giờ đây là trên thế giới nếu ai tu tập mà cũng đơn giản, không tham lam, không tạo sự nghiệp thì mặc cái gì cũng được, tùy theo cái quốc độ đó mà mặc. Hữu hướng như là hành xứ hành là ý tôi muốn nói cái đó. Mình không có dẫm bước chân y như cũ của Như Lai. Thí dụ như bây giờ ở Việt Nam này, mình không có ăn bình bát cũng được, nhưng mà mình không có tham lam, mình không có xin xỏ quyền tới chứa dựa để mình tạo thành một cái sự nghiệp chứa chấp, là mình thọ dụng trong cái tương đối đơn giản của người cúng dường mà không cần mình bát, không cần làm cái mình bát y như Ấn Độ hồi xưa cũng được. Nhưng mà nhớ cái căn bản là Như Lai là thiếu dục vô vi thân tâm tự tại, cái đó đó, cái chất là cái đó chứ không phải là bệnh bát. không nhất thiết phải mình bắt giống y như vậy và phải ba cái y giống y như vậy. Cái chỗ đó là cái chỗ mà của ông thiền sư đó là nam nhi tự hữu xung thiên chí mà hư hướng Như Lai hành xứ hành là vậy. Cái người tu tập phải có cái trí tuệ, mình phải có cái trí tuệ rồi thì qua cái trí tuệ đó mà mình nhận thức cái việc làm của mình, trên việc nói năng, trên việc sửa thân, sửa ý, tức là thân không ý. Cho nên là mình học chánh chánh nghiệp và chánh mạng nó có tương quan với nhau. Chánh nghiệp là cái nghề, cái nghề chân chánh, rồi cái sở thích. Chánh nghiệp là coi như là cái thói quen, là cái sở thích, cái hành động theo thói quen. Cái nghề là cái việc làm cụ thể, cái đó mình nghiên cứu rồi. Cho nên thường thường á, cái việc gì mà người ta sửa khó sửa quá thì nó là tại cái nghiệp. Thí dụ cái người đó lạ đi làm có tiền à, mà cũng mua giấy số, cũng mua số đuôi, số đầu số đuôi vấn đề, mà tự có tiền ăn đầy đủ tương đối, nhà cửa thí dụ chi túc thì dư, nhưng mà cứ mua số đề, mua tay có khi phải túng thiếu, và đến nỗi cuối cùng là tắc tệ mà khuyên can không được. Cái đó người ta thường hay dùng chuyên nghiệp là vậy đó. Chuyên nghiệp tức là một cái hành động bằng qua cái thói quen mà rất là khó sửa. Thế thì nếu mà mình có cái thói quen mà nó biểu lộ ra hành động mà sửa khó được đó, ta gọi cái đó là cái nghiệp. Cho nên là mình phải tập cho mình có cái nghiệp chánh, là mình làm sao mình thích nghe kinh, mình thích học đạo, mình thích tới chùa, mà tới chùa để nghe kinh học đạo chứ không phải tới chùa lại à. Tới chùa mà lại đó là một cái thứ nghiệp, nó không có chánh à. Lại với khánh đó là không có chánh nghiệp rồi nha. Cho nên việc làm nó có tương quan nhau hết rồi, nó lệch qua chút xíu rồi nó khác rồi. Kinh điển nó là sa chi hào ly thất chi tu du, của Khổng Tử nói nó sai. Còn trong kinh Quyền Giác Từ Sư rồi nói là sa chi hào ly thất thiên lý đó, sai một ly nó đi một dặm. Thế thì mình phải tập cho mình có cái nghiệp chánh, cái nghiệp tốt, là cái thói quen của mình biểu lộ ra hành động của mình là nó tương quan tới cái việc mà lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả. Còn cái thói quen nó biểu lộ ra hành động mà không có lợi mình, không có lợi người, không có lợi cho nhân quần xã hội, ví dụ như cái nghề bán số đề cũng là cái nghiệp nó không chân chánh. Rồi cái người mua số đề mà bỏ không được, thua hoài tới nợ nần cũng có mà cũng không bỏ được, cái đó là không chánh nghiệp, cái đó là tà nghiệp. Bây giờ mình nghiên cứu tới chánh mệnh. Chứ mệnh là mạng, là cái mạng sống của mình. Ý nói rằng là con người ai cũng có cái mạng sống, mà đã có mạng sống thì phải có cái cách làm để mà nuôi cái mạng sống đó, tức là làm ăn để sống, làm ăn cái cách làm ăn để mà nuôi sống cái mạng, tức gọi là mà nếu mà làm ăn để nuôi sống cái mạng mà bằng cái nghề lành, cái nghề đó không hại cho người khác, thậm chí cái nghề đó có tương quan tới cái, nó nuôi sống cái mạng cho mình mà nó còn có lợi cho người khác, có lợi cho xã hội, không có hại mà còn có lợi, nó tương quan vậy đó. Thì nếu mà cái nghề nuôi sống của mình mà như vậy đó thì có thể được gọi đó là chánh nghiệp ở chánh mệnh. Chứ có nghề, có người là cũng làm để nuôi sống, để nuôi sống mà làm cái nghề, có những cái nghề tội lỗi dữ lắm, nhiều nghề tội lỗi dữ lắm. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ nghề nào cũng có thể làm thiện được hết, mà nghề nào cũng có thể làm ra tội lỗi được hết. Nhưng mà có những cái mà hoàn toàn là làm ra là tội lỗi mà không có miếng thiện nào. Ngược lại có những cái nghề mình thấy là thiện mà mình làm ra, nếu mình không có học đạo, hành đạo, mình không có chánh kiến, chánh tư duy, thì từ cái nghề thiện mình có thể làm ra bất thiện được. Cho nên cái chữ chánh mệnh này mình phải thiền, có thiền định mình mới thấy. Thí dụ như làm cái nghề mà không làm ăn, không làm nghề, không làm nghiệp, mà bằng cơ giới, bằng khoa học kỹ thuật, mà làm nông cũng không làm luôn, vậy mà sống được thì chỉ còn có cách là trộm cướp của người ta, giật giọc của người ta, ăn xén ăn bớt bằng kiểu này kiểu nọ, cho tới cuối cùng là trộm cướp giật giọc chứ không làm sao nuôi sống. Do vậy cho nên cái người mà giải đãi cùng cực, giải đãi mà lười biếng đó, thì hãy coi chừng nó đưa mình đi tới cái nghiệp bất chánh. Một đói khổ quá rồi chịu không có nổi nữa, rồi buộc lòng nó phải giật, rồi lớn hơn cái giật chúng nữa, cao hơn cái giật chúng nữa là cướp, cao hơn chút là trộm, rồi nó bước lên nấc nữa là cướp. Thế thì trộm cướp với người để mà nuôi mình sống đó, cái đó cái nghiệp đó là cái nghiệp bất chánh, nghiệp ác, gọi là ác nghiệp. Cái đó tệ lắm, cái người đệ tử Phật mà có học đạo rồi là không bao giờ tham dự và nghe, không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn hiểu biết về cái đó làm chi. Mình không lân la cái việc đó, không lân la với những người làm những việc đó. Thì mình có thể sống chánh nghiệp. Thí dụ như mình làm thầy thuốc, mình làm thầy thuốc là cái đời sống đó cũng gọi là chánh nghiệp. Nhưng mà tại vì mình làm thầy thuốc là nó nguy hiểm lắm, do vậy mà cho nên là nếu mà chánh nghiệp thật sự đi sâu trong đạo Phật thì Đức Phật không cho làm thầy thuốc luôn đó nha, không cho làm thầy thuốc. Bởi vì làm thầy thuốc nó giống như con dao hai lưỡi, nó có thể là lương y như từ mẫu cũng được, có, nhưng mà nếu không khéo thì mình làm thầy thuốc đó, mình ăn tiền bằng cái lúc mà ta đau khổ cùng cực vì sự sống, mà mình có thể lấy tiền một cái tể thuốc, một toa thuốc, một ca mổ. Mổ là mình nói theo Tây y, còn một thang thuốc, một toa thuốc, một tể thuốc mình nói theo Đông y à. Thì có thể là lương y như từ mẫu. Nếu mà mình có lòng thương người thì mình cứu nhiều người lắm, mình giúp nhiều người lắm, thì nó quý như từ mẫu vậy. Như mẹ hiền mà nuôi dưỡng con cái vậy, phải có lòng thương người bệnh hoạn như mẹ hiền nuôi dưỡng con cái vậy, thì cái đó là lương cái như từ mẫu. Nhưng mà nếu không khéo thì một tể thuốc, cái này là có thiệt, cái này người ta lấy khoai mì hoặc là cơm nguội, người ta quết lại, cái người ta trộn vô ta trồng bằng đường. Hồi xưa có giai đoạn Việt Nam mình khó lắm, mua đường mà đường thốt nốt của Campuchia đựng hũ cỡ 20 kg vậy. Cái hũ xấu quá, cái hũ đất sét rồi làm ra cái hũ nó đen xì vừa ồn mà đựng đầy hũ đó vậy là 20 kg. Rồi đường nó là đường chải mà không có làm ra bánh đường hay tán đường vậy. Để vậy đó là lấy cái đường đó ra đem về người ta thán ra, người ta nhồi với cơm nguội với bánh khoai mì hấp. Chính là cái Trung Quốc lại cái ta mua ấp ta ly đông hay là aspirin hay là những cái loại thuốc là thuốc mà uống vô cái nó giữ nước của thuốc tây á, uống vô cái nó giữ nước ở trong con người, cho nên uống vô cái thấy tuần lễ là thấy con người mập ra. Còn người nào mà bệnh cảm đó thì là uống vô cái là thấy có nhẹ, là vì mua thuốc tây mớ trộn trộn á, aspirin hay là palidom hay là để trị nhức đầu, rồi paracetamol là trộn vô để trị cảm. Thế thì cái thuốc đó trộn vô đường chả thì làm thuốc tể, còn trộn vô với các cái bột có thể là làm thuốc cảm, mà do mình tạo ra kiểu đó nguy hiểm vô cùng, nhưng mà lấy tiền được, bán người ta lấy tiền được. Rồi mình cũng gọi là mình là thầy thuốc, nhưng mà kỳ thật cái đó không phải là lương y như từ mẫu, vì vậy mà cái đó có tội, cái nghiệp đó không tránh. Cho nên nói cái này ra thì có người chịu mà có người cũng không chịu, nhưng mà Phật dạy thì tôi nói theo Phật dạy thôi, tôi nói nó là theo kinh Di Giáo đó. Phật dạy là tu sĩ không nên làm thầy thuốc, là vì làm thầy thuốc là không phải là xấu. Xin mở ngoặc nó cho rõ, có thể là như từ mẫu được, nhưng mà coi chừng mình có giữ được, mình làm chủ được cái tâm của mình trước sau như một vậy không. Cho nên mà một lúc nào đó mà vì một cái lẽ mà mình làm cho mình mau có nhà cửa đẹp đẽ giàu có để con cái rồi cho sung sướng hơn con ta mà, thì mình đập đổ nhiều tiền lắm, mà mình nhiều tiền mình sung sướng lên thì là bao nhiêu người xung quanh đó là ta đau khổ, ta nghèo nàn. Trong những cái chuyện mà người ta giết để ta tranh đời, có những người làm bác sĩ mà cho con đi học, gia đình cũng tương đối là khá giả tốt, để cho con đi học, con cũng đi học bác sĩ. Để tới chừng làm được là mấy mươi năm mới thì nhà cửa gia đình khá giả hết rồi, ông bố nói thôi giờ con ở nhà, con nay đỗ đạt rồi, con làm được bác sĩ rồi, con ở nhà con bằng mắt. Nhà ba là cho cha đi nghỉ dưỡng thời gian. Ông cha đi nghỉ dưỡng thời gian, ông chơi trong vòng 2 năm thì ông về. Về cái ông bác sĩ con ở nhà đó, ông mới nói cái chuyện của ông làm ăn phát đạt ở nhà, mà trong đó có những cái ý tứ là những cái người mà hồi đó đi lại đi tới lui cho bố trị bệnh đó, bố trị lâu lành không lành vậy mà con ở nhà con trị lành rồi bố. Con trị có mấy tháng rồi, mấy cái bà đó mấy cái ông đó giờ hết trơn rồi, người nào mà lấy mạnh hết trơn vậy. Ông bố ông nói con ơi, nếu bố mà giỏi như con vậy thì con không có cái bằng bác sĩ ngày nay. Bố nói vậy thì con biết rồi, chứ gì, con là bác sĩ mà bố nói vậy là con biết. Thật sự nếu mà bố mà giỏi như con ngày nay thì con không có cái bằng bác sĩ ngày nay. Có nghĩa là nói rằng là bố về trị bệnh mà vừa nuôi bệnh. Đó là nói gì bác sĩ Tây Y. Còn Đông Y cũng vậy thôi. Nếu mà bố giỏi có trị ai cũng lành hết thì con không có cái sự nghiệp của ngày nay đâu. Con không có làm được cái ông này ông kia ông nội ngày nay vinh hiển trên đời vậy đâu. Bởi vì tiền đâu mà nuôi con ngon lành được. Bởi vì nuôi con mà nên người khó lắm. Phải tiền bạc nhiều ở trong. Mà con làm với Đông Y. Có những lúc là con phải làm giống như Tây Y, Đông Y, Đại Đề cũng giống nhau. Đều là lương y như từ mẫu được hết. Mà lương y cũng có thể là mình thọ dụng trên cái sự đau khổ cùng cực của người khác cũng được, giống nhau vậy. Đó, cho nên là cái mình kêu bằng chính mệnh đó. Là có khi mình phải lựa nghề nghiệp cũng có. Phật dạy phải, mình phải lựa nghề nghiệp. Nói như vậy chẳng lẽ có cái nghề là vừa thiện mà vừa ác thôi. Không phải đâu, còn nhiều lắm. Kể cả cái nghề là thầy tu sĩ cũng vậy, nó cũng vừa thiện vừa ác được chứ thường hả. Nghề tu sĩ mà thôi mà nói nó đụng chạm tới nhiều người rồi tao buồn. Chứ cái nghề tu sĩ mà coi chừng á nha, có chừng mà cái từ thiện á, đi làm từ thiện tu sĩ mà đi làm từ thiện hay là Phật tử tại gia mà đi làm từ thiện thì nó cũng không khác nào nghề lương y vậy. Cũng có thể là từ mẫu mà cũng có thể là ác mẫu. Là vì mình đi làm từ thiện mà mình không có từ thiện thiệt. Có cái người đó, đây là một vị tu hành đàng hoàng à. Hồi đó là tổ chức cái vé mà bán vé máy bay để mà đi du lịch. Đi du lịch Thái Lan, đi du lịch. Hồi đó nó có cái giai đoạn đi tới Thái Lan người ta đã mừng, đi tới Singapore người ta đã mừng. Tổ chức rồi quyên tiền đi du lịch. Vì này là vì đi sư rồi nha. Đi sư cũng có nổi tiếng ở trong cái thành hàng ngũ đi bộ. Mà rồi lấy được cô ta tỷ mấy bạc hồi cái thời kỳ mà đó là cách này là 60 năm, 50 năm lấy tỷ là dữ tiền lắm, trên dưới tỷ là dữ tiền lắm rồi chứ không phải. Rồi làm ăn sau đó gửi gắm sau đó rồi người ta giật mất hết. Trong lúc mà huy động để đi đó thì bị làm thất thoát bị mất hết. Thế thì buồn khổ sầu não sao nó mới nghĩ ra một cái cách. Vì mình lập ra cái cô nhi viện. Thế thì cái vị đó đi lập ra cái cô nhi viện đó là trong vòng có là không đầy một năm là trả tiền nợ hết. Mà từ đó về sau có một sự nghiệp nguy nga đồ sộ kìa. Am này thất nọ chùa kia muốn cấp nhiêu cũng được, là do cái cô di diễn với cái ký di diễn mà làm nên sự nghiệp. Như thế thì là cô di diễn ký di diễn cũng là có thể như lương y từ mẫu được đó, nhưng mà rồi cũng có thể coi chừng mình có làm chủ được cái tâm của mình hay không, có đúng như cái nghĩa là mình cô nhi ký nhi. Nó có cái tính cách là từ thiện để giúp đỡ cho những người nghèo, những người cô đơn, là những người đang trong dòng khổ ải mà thiếu người đỡ đần giúp đỡ. Có phải không? Có đúng nghĩa không? À, coi chừng nếu mà nó không đúng nghĩa là mình làm cô nhi cái gì mà vẫn không phải là trách nghiệp đó nha. Còn nhiều việc lắm, thí dụ như là làm kinh tế nhà chùa, Phật tử đóng góp vô làm kinh tế nhà chùa, cái từ nghe rất đẹp để giúp đỡ cho chùa có kinh tế an tu chứ gì. Nhưng mà có chừng mình đứng ra chủ trương mình làm kinh tế nhà chùa đó cũng coi chừng không phải là thiện à nha, không có chánh nghiệp à. Cái nhân nghĩa kinh tế nhà chùa để cho chùa ăn tu đó hãy coi chừng, điều đó không có sao hết, tốt. Nhưng mà cái tốt đó tốt với ai và cái người làm đó là sao? Chứ không khéo thì là mình làm kinh tế nhà chùa cúng tiền ngàn ngàn trăm trăm ngàn tỷ trăm tỷ để làm ra sự nghiệp kinh tế nhà chùa, nhưng mà cuối cùng rồi á thì cái đó nó biến thành ra cái kinh tế không phải nhà chùa nữa, nó biến thành ra sự nghiệp cho một số nào đó, thành phần nào đó. Cho nên cái từ kinh tế nhà chùa, tôi cuộc đời tôi mấy mươi năm tôi biết nhiều nhiều đợt nhiều người làm tôi thấy tôi biết, nhưng mà tôi thì xin nguyện Phật Thích Ca không bao giờ tôi dám làm cái đó, bởi vì tôi nghĩ rằng là tôi không tin tôi làm cái đó mà thành phước, mà tôi có khả năng tôi nhìn tôi thấy rằng làm cái đó là có thể là mình lệch lối đi rồi, là mình không có phước đâu mà mình có tội nhiều hơn. Cho nên là làm cái việc kinh tế đó tôi không dám. Hồi đó trường Phật học của tôi đó, người ta là giúp đỡ làm kinh tế nhà chùa nhiều lắm đó chứ, là lập nhà in có nè, để in sách in kinh để làm kinh tế nhà chùa, rồi làm lò nước tương. Nước tương tôi gọi là xì dầu, nó cũng là bạc tỷ tỷ đó. Hồi đó mà làm bạc tỷ tỷ là nhiều lắm mê. Rồi có người thì nấu muối, có người thì nấu sợi bông, rồi có người làm bồ đề hương, anh là xin lỗi, anh làm hương, làm nhang, nhiều nghề lắm. Nhưng mà cho tới ngày nay tất cả những cái đó, những cái mà tôi biết đó, là nó không còn phục vụ cho kinh tế nhà chùa gì nữa hết nào, mà nó chạy vào những cái chỗ mà không có tương quan gì tới cái vụ mà để ăn tu nữa hết rồi, mà nó thành ra cái chỗ tương quan tới những người làm nên sự nghiệp. Rồi còn những cái chùa mà gọi là kinh tế nhà chùa là đều là ăn cái của bá tánh không à, suốt đời là ăn của bá tánh. Mà ngộ có cái là bá tánh luôn luôn là đã gọi là cúng dường để làm kinh tế nhà chùa rồi, rồi từ đó về sau vẫn cứ cúng dường nữa. Cái đó là cái vô cùng lạ lùng mà người ta gọi là cái phước báo của Đức Phật hồi xưa để lại cho đệ tử ngài hay sao đó. Cho nên là cúng tiền mua đất rồi, mua ruộng rồi để làm ruộng, đã từng tuyên bố là nhân vật bất tác, nhân vật bất thực, một ngày không làm là một ngày không ăn. Rồi làm cái bữa năm nửa năm gì đó, rồi ruộng đó đâu, tại đi đâu cũng không biết, mà giờ ai làm cũng không biết, mà cũng không có ăn cái đó để tu hành gì nữa, mà ăn cái khác. Mà Phật tử cũng vẫn cung cấp cúng dường ăn bằng kiểu khác vẫn cứ đủ. Do đó cho nên theo tôi là không có làm, không nên làm cái kinh tế nhà chùa. Mình là đệ tử của cái người ăn xin là Phật Thích Ca thì bây giờ thôi thì chịu khó ăn xin hoài cho nó trọn đời cho nó rồi. Mà thậm chí như Phật giáo Việt Nam giờ không có đi ăn xin gì hết, mà là tất cả chùa đều có đủ ăn. Thế thì mình đặt ra cái kinh tế nhà chùa chi nữa? Mà đặt ra kinh tế nhà chùa đó, mình làm cái đó là không có chánh nghiệp đó nghe. Không chánh nghiệp. Cái nghề nghiệp như vậy á, không chánh nghiệp mà cũng không chánh mạng. Nghề nghiệp như vậy thì nuôi sống mình là đâu có thành thật đâu. Rồi còn kiểu mà tổ chức hành hương nữa. Hành hương là như tôi nói nãy, hành hương để đi nước ngoài đó, rồi thua lỗ rồi phải đi làm ký di cô di viện đó. Rồi còn kiểu hành hương nữa, nó coi nó tấn trận, coi không có được. Nó tổ chức đi gọi là đi thập tử, hoặc là tổ chức đi du lịch. Đi du lịch là một ngày, một hai ngày, từ xe đi gần đi xa. rồi mình ăn tiền đậu, để lấy tiền đậu ví dụ như là đường xe đó là có 80.000 là đi đủ rồi, nhưng mà mình nói với Phật tử với mọi người đó là đóng góp cho mình 100.000 để mình tổ chức đi đi cùng du lịch đó, thì Phật tử họ cũng biết là xe đi thiệt sự là cỡ 80.000, nhưng mà thầy tổ chức thì bằng lòng đóng 100.000, người ta bằng lòng. Nhưng mà thiệt sự mà nói trong cái lương tâm lương tri của cái người mà đệ tử Phật mình là cái đó, mình thấy rằng là mình thấy cái đó nó không có trách nhiệm, không có trách mệnh. Phật tử nó dư biết mình có ăn tiền 20.000 trong đó, hay là trên đường nó đi cùng du lịch nó đi xa hơn đó thì là 2 triệu, nhưng mà người ta dư biết rằng là có 1.5 triệu là đủ, nhưng mà mình nhận 2 triệu, ta dư biết. Thế thì mình là chính mà làm như vậy để nuôi sống, cái đó không gọi là chính mà. Rồi còn trong cái Di giáo nó còn nhiều thứ nữa, thí dụ như là bói toán để mà sống. Cho nên tôi học tự nhiên là khá lắm đó. Tôi có lúc học tự nhiên tôi chơi rồi nổi cái bàn tay không đó, là tôi an lầm một lá số tự nhiên trong bàn tay được đó. Và liếc qua cái là biết con cái sau đó nó ở gì cung nào cái gì ở đó. Nhưng mà lần cái là tôi thấy không được, tôi bỏ. Học là học chơi cho biết, để coi những người ta làm nghề đó ta làm làm sao, chứ mà không coi tự nhiên tiền ai được cách nào hết trơn. Học rất là thành công mà không coi ăn tiền, coi chơi thì có, mà bị bắt về nghĩa là trao chuốt để mà bào chuốt rằng đây là đúng, đây là hiện linh gì đó để biểu tượng tin là không có. Rồi cái mà gần gũi nhất ở trong các nhà chùa là coi sao. Tự nhiên là nó có 110 mấy cái sao, còn cái trong chùa mà cúng sao nó có 9 cái ông sao à. Coi tự nhiên mà cúng lại 115 ông sao cũng còn chưa chắc ăn gì, không có gì tin tưởng được, mà mình cúng có 9 ông sao thì sao tin tưởng được. Cho nên là mình cúng sao để mà mình lấy tiền mình nuôi sống đó, cái đó cũng không gọi là tính chính nghiệp thì tính mạng được. Cái đó là thuộc về tà kiến. Cho nên cái bất tính nghiệp với bất tính mạng này đó thì nó sanh ra tà kiến nhiều lắm. Nhưng mà nói cái này đó thì đương nhiên là rất là khó. Mình điều tại mình nói đây rồi mình dựa vào kinh nghiệm mình nói. Còn người nào bằng lòng ta nghe ta sửa cũng được, còn ta không bằng lòng thì ta không nghe ta không sửa. Chứ sự thật là nếu mà đạo Phật mà nói gì nó ra cho kỹ đó là hiện giờ đó, dưới con mắt của cái người mà có cái nhãn quan của cái tuệ nhãn và pháp nhãn đó, là mình phải còn lựa ra nhiều thứ. Mà mình lựa ra mình chỉ cái đó không trúng, cái kia là trúng, cái đó là tà, cái đó là chánh đó, thì người ta nghe người ta nói mình công kích người ta là tại vì nó đúng ra là nó lộn xộn. Phật giáo có mấy ngàn năm của Phật giáo Việt Nam á, mà nó lộn xộn, cái sách vở tà kiến ngoại đạo nó nhiều lắm. Mà bây giờ mà mình dùng con mắt trạch pháp mà mình lựa chọn ra đó thì nó đụng dữ lắm, đụng những cái mà xưa bài nay làm á, sinh ra buồn bực nhau rồi công kích lẫn nhau á, thành ra lâu quá rồi mình thành ra mình tạo cái tầng sa hoặc cho nhau tùm lum. Cho nên cái này khó đó, thì cái nào cũng khó, trên đời này cái gì cũng khó đó. Làm ăn không có cái gì dễ hết. Muốn làm một vị công chức, một vị cán bộ cũng phải có học trình độ mới được. Thì muốn làm một vị tu sĩ mà chân chánh thì cũng phải học kinh học Phật, rồi là phải gạn lọc giáo lý. Cho nên cái nào cũng khó. chính vì là khó cho nên là cái chánh nghiệp nó không dễ gì được bao nhiêu người, chánh mệnh cũng không có bao nhiêu người. Vì vậy mà Bồ Tát đâu có nhiều lắm đâu, khó kiếm lắm. Bồ Tát phần trăm thôi chứ Bồ Tát mà trăm phần trăm là khó kiếm lắm, không có. Phật cũng vậy, Phật thì thành Phật 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% có thể kiếm, có. Nhưng mà Phật 100% không, chưa thấy. Trong cái đời sống của tôi tới năm nay đó thì tôi ở trong cái giới thầy chùa, tôi quần nát ở trong kinh điển á. Nhưng mà nhìn mình để mình nhận định ra ông Phật 100% chưa thấy. Do vậy mà tôi nói với các Phật tử đừng bao giờ mình đòi thành Phật. Đừng đòi thành Phật 100%, không thể được. Kể cả các vị mà tu sĩ xuất gia thiệt sự có lòng tốt đó cũng chưa được 100% nữa. Cũng khó kiếm lắm, không dễ. Cái đó nó có cái tiêu chuẩn để cho mình nhìn, để cho mình nhìn. Cái nhìn đại khái là cái thứ nhất đối với tôi á, là phải sống bằng chánh mệnh và chánh nghiệp. Mà chánh mệnh thì chánh nghiệp thì cái tiêu chuẩn mà tôi cho rằng mà tôi bằng ý bằng lòng nhất á là phải khắc phục. Phải làm khất sĩ. Mà nếu đời nay mà không khất thực bằng cái kiểu khất thực như Đức Phật Thích Ca hồi xưa thì mình cũng không được chúa dựa của cải sự nghiệp tiên nghi và đẹp đẽ là như người thế gian. Nhưng mà cái đó thì bây giờ kiếm ở đâu cho ra? Kiếm đâu cho ra cái đó, khó kiếm lắm. Thế thì cái từ khất sĩ và khất thực của Đức Phật Thích Ca mình làm không được, mà mình đòi bằng Phật Thích Ca là sao cho có? Huống chi là những Phật tử tại gia thì người ta còn làm ăn, người ta còn có chồng, người ta còn có vợ, người ta còn có con, người ta cho con ta ăn học để nên người, chứ còn không nó vốn đáng nó ngu si rồi, nó nghèo đói quá nữa, nó đi làm cướp giật của ta sao? Do vậy mà cái người nào người ta có vợ, có chồng, có con cái thì người ta phải làm ăn bằng cái nghề nghiệp của người ta, để ta phát huy ra tiền của từ thiệt nhiều cho tới vừa. Chứ mà ít quá là cùng khổ sở quá, làm sao ta nuôi vợ, nuôi con, nuôi chồng, nuôi gia đình. Cho nên nếu mà mình còn cái ý niệm mà còn có vậy, còn có chồng, có vợ, có con cái, có gia đình đó, thì giữ gìn cái tính mệnh, tính nghiệp này nó đã là khó lắm rồi. Tính mệnh khó lắm rồi, tính nghiệp khó lắm rồi. Mà khó lắm thì bây giờ vậy là mình làm người đệ tử Phật thì phải làm sao? Mình phải tu sửa, mình phải đặt cái chỉ tiêu của mình là thành Phật từng phần trăm thôi. Tôi nói thẳng vậy đó, mà do cái nhận thức của tôi vậy đó. Mình phải đặt cái tiêu chí của mình là thành Phật từng phần trăm. Nếu hoàn cảnh mình tốt, chúng tính mình tốt thì mình đặt cái tiêu chí ban đầu bước vô mình có 30% Phật thôi. Rồi lần lần cái hoàn cảnh gia đình mình tốt hơn nữa, nhẹ nhàng hơn nữa, cái nghiệp của mình khá tốt rồi, cái tính mệnh cuộc sống mình khá tốt hơn, mình tiến lên tu tập hơn chút nữa thì mình đòi cái giải thoát giác ngộ á, mình thành Phật cái là 50%, 60% đối với người cư sĩ là quá quý rồi đó, chứ đừng có đòi nữa. Còn như tu sĩ là thành Phật được cỡ 70-80% là quý lắm rồi, 90% là tuyệt vời rồi. Chứ mà đòi 100% là tôi cho là không có. Chưa kể là những người mà đưa ra cái phương pháp tu sai lạc thì càng không có gì hết. tu sĩ mà tu sai lạc đưa ra phương pháp tu tập sai lạc là không có gì hết, không có 100 đạo trên, thậm chí còn tệ hơn người Phật tử tại gia cũng có. Cho nên vấn đề là văn tư tu đó phải học, chữ văn có nghĩa là phải học đó, nghe nghe để mà học thì phải có học, học Phật và phải có tư duy tu tập thiền định thì tu nó mới trúng. Ôi bây giờ nếu mà tôi chỉ ra trong cái việc mà hành đạo của người Phật tử xuất gia trong các cái chùa chiền mà của người siêu bài nó cũng đến sai lạc nhiều lắm, còn nhiều lắm. Bây giờ cũng nói là nói mức nào vậy thôi, rồi Phật tử hay là tăng ni trẻ mà muốn thấy là tự mình thiền định ra chứ còn nói không có hết. Nói thì người ta không hiểu, ta nói tôi là chỉ trích lẫn nhau, không có gọi là mới lâu tìm vết, gọi là dịch lá tìm sâu, gọi là dịch linh cho người sinh thẹo, người ta nói đủ thứ chứ kỳ thật là không phải. Là mình mới nói cái thiệt của đạo Phật, mình phải chỉ cái thiệt của đạo Phật, còn trong đạo Phật nó có lẫn lộn những cái mà tà kiến thì mình chỉ ra để cho ai ta muốn đi con đường của đạo Phật thiệt thì người ta tránh đi cái tà kiến, người ta quay về với chánh kiến để người ta mới hiểu thế nào là cái nhân của giải thoát giác ngộ, còn cái nào là cái nhân của phiền não vô minh. Mình phải chỉ cho ta biết vậy thôi. Cho nên nếu mà lấy kinh Di Giáo mà nói ra đó thì khó lắm, lựa ra nó còn nhiều cái sai lầm dữ lắm. Tăng ni trẻ thử lấy kinh đó đọc đi, trong kinh mình nói có những cái mà nghĩa là đối tôi là tôi không chịu, nhưng mà đều là kinh xưa người ta có nói, nó nói có khi làm như nó quá đáng này. Thí dụ như cái ông Dân Thê Bồ Tát mà ông nói là nhất thiết bất sát sanh, là thượng chí chi Phật thánh nhân phụ mẫu sư tăng phụ mẫu hạ chí quyên phi xuân động di tế côn trùng. Ông Bồ Tát với đệ tử với đệ tử ông Sa Môn Châu Hoằng đó, ông soạn ra cái bộ luật mà gọi là luật trường hà tiểu luật đó, tiểu luật bộ luật nhỏ, mà nói cái đó tôi cho là quá đáng, mình làm sao mình làm được. Về cái giới bất sát là trên là chư Phật, là thánh nhân nè, thầy là cha mẹ nè, còn ở dưới là những cái loại như là bốn chân hai chân, loại bò, là loại bay, cái loại cửa động, như thế như côn trùng, nạn hữu mạng giả bất đắc cố sát. Nếu mình nó có cái mạng sống thì không được cố sát, hoặc mình giết hoặc là gì bảo người giết, hoặc thấy ta giết mà mình vui theo. Rồi nãy cái lữ tỷ phúc đang bất xúc biêu đi miêu ly đắng, cho đến là uống nước là phải lọc, đèn là phải che, không nuôi mèo chồn, thí dụ vậy. Nên nhiều cái chuyện lắm. Rồi như tới côn trùng đã hư mạng giảm bất đắc có xác thì cái đó mà giữ gìn cái đó là khó giữ lắm, làm sao mà mình thành Phật trăm trăm được. Cho nên là theo tôi thì cái tính nghiệp mình giữ, tính mệnh mình ráng mình giữ, nhưng mà cái chỉ tiêu là tôi cho là từ 30, 40, 50% giác ngộ giải thoát là mừng rồi, còn tu sĩ là 70, 80% là đã quý rồi. Cái bài thơ chánh mệnh nó như thế này: từ thân khẩu ý chánh mà ra, muốn có chánh mệnh đó là phải thân chánh, khẩu chánh, ý chánh, tức là phải làm chủ thân khẩu ý. phải thường tư duy tu tập, phải nhớ. Cho nên trong bát chánh đạo này nó có tương quan nhau hết á. Muốn có chánh mạnh là nó có tương quan tới chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạnh, chánh nghiệp, nó có tương quan hết. Vậy thì muốn có chánh mạnh là từ thân khẩu ý chánh mà ra. Dụng chánh ly tà, tánh xảo hoa. Phải thân khẩu ý chánh rồi mình mới có cái trí tuệ, mình mới có nhận thức, mình mới có cái hành động chánh, mình có cái thể, mình mới có cái nói chánh. Do vậy mà mình có cái, mới có được cái chánh chánh mạnh. Phải ly tà. Mà ly tà thì mình phải học cái tiêu chuẩn thế nào là tà, thế nào là tà kiến, thế nào là chánh kiến. Cho nên nó có tương quan nhau hết. Phải học thế nào là tà kiến, thế nào là chánh kiến. Phải dụng chánh, tức là mình lấy cái chánh, chánh kiến, chánh tri kiến. Phải xa lìa những cái tà kiến. Dụng chánh ly tà, tánh xảo hoa. Mình không tránh xảo hoa là mình tự mình dối lòng mình, thì làm sao mà chánh mạnh được. Cho nên là có cái câu chuyện mà bữa nọ ông A Nan, ông tình cờ ông ngồi gần bên Đức Phật, ông nói: Bạch Thế Tôn, con thấy cuộc đời của Thế Tôn con kinh quý quá, con họ suốt đời không biết có được cỡ như Thế Tôn không. Con nghĩ rằng là ba đời chư Phật mà tu hành đó, thì con nghĩ rằng là cũng cỡ như Đức Thế Tôn là cùng. Phật hỏi anh đang: Ủa bữa nay sao hôm nay ông nói những cái lời lẽ có lẽ là có quá lố không vậy A Nan? Ông dựa vào đâu mà ông nói rằng là ba đời chư Phật mà tu hành thành đạo thì việc tu hành cũng cỡ Thế Tôn là cùng, là ông nói sao? Ông A Nan mới thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con làm thị giả Thế Tôn bao nhiêu năm nay, con thấy thân khẩu ý của Thế Tôn nó đã xa lìa tam độc, nó xa lìa tứ đảo, nó xa lìa ngũ cái, nó xa lìa thập triền, nó xa lìa thập sử, nó rời ngoài các cái thứ mà là có thể gọi là những cái thứ dục vọng, các cái thứ sai lầm. Thế thì chư Phật là cũng do loại bỏ hết các cái thứ sai lầm đó, các cái thứ dục vọng đó mà thành Phật chứ gì. Do vậy mà con nghĩ rằng là con nói chắc không có phải là cường điệu đâu, đúng không Bạch Thế Tôn? Ông nghe trả lời vậy đó. Cho nên là muốn tu tập mà mình có cái chánh mệnh được á, cái mệnh sống chân chánh là nó phải xa lìa, là cái tiêu chuẩn xa lìa của nó là vậy đó. Xa lìa tam độc. Bởi vì tam độc đó, cái gốc của nó từ nó tam tế. Vô minh nghiệp chướng, năng kiến tướng, cảnh giới tướng. Mà vô minh nghiệp tướng sanh ra năng kiến tướng, cảnh giới tướng, mà Đức Phật đã xa lìa được vô minh nghiệp tướng, cho nên Đức Phật cái xa lìa được cái năng kiến tướng và cảnh giới tướng, nó không có tác động, nó không có hại, nó không có làm gì Thế Tôn được hết. Thế Tôn đã như bất động trước thân tâm và cảnh giới, Thế thì Lìa Thế Tôn đã sang Lìa Tam Độc rồi. Sang Lìa Tam Độc, sang Lìa Tứ Đạo, sang Lìa cả Nhị Biên rồi. Nhị Biên là chấp đoạn, chấp thường, Thế Tôn sang Lìa rồi. Đoạn kiến thường kiến, Thế Tôn sang Lìa. Sang Lìa Nhị Biên, sang Lìa Tam Độc. Mà Pháp Sư Thế Tôn không có. Con thấy con hầu hạ mấy năm nay không có, không thấy Thế Tôn tham sân si. Rồi Thế Tôn sang Lìa được Tứ Đạo. Tứ Đạo là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thế Tôn sang Lìa được cái đó rồi. Thế Tôn thấy được chân lý vô ngã rõ ràng rồi. Thế Tôn đã từng giảng cái pháp nhân duyên sanh cho tất cả chúng con học rồi. Thế thì Thế Tôn đã sang Lìa cái chấp ngã. Thế Tôn thấy được cái chân lý vô ngã. Thế Tôn thấy được cái chân lý khổ. Thế Tôn thấy được cái chân lý là vô thường. Do vậy mà Thế Tôn xa lìa hết rồi. Thế Tôn có thường, có lạc, có ngã, có tịnh rồi. Tức là xa lìa được là Tứ Đạo. Rồi Thế Tôn xa lìa được ngũ cái. Ngũ cái là tham dục, sân nhế, thị miên, trạo cử, hối, nghi. Những điều đó Thế Tôn cũng có. Ngũ cái Thế Tôn cũng xa lìa rồi. Rồi thập truyền. Thập truyền thì thập truyền, thập sử, tất cả những người não vô minh là con đẻ của vô. Tất cả những thập truyền, thập sử là con đẻ của vô minh. Mà Như Lai đã là xa lìa được vô minh nghiệp tướng, năng kiến thức, cảnh giới tướng rồi. Cho nên là Thế Tôn được như bất động, tự tại trước giảng pháp. Con nghĩ rằng là ba đại chư Phật mà nếu đã thành Phật đấy thì cũng cỡ như Thế Tôn. Phật cười cười vậy thôi. Phật nói, có lẽ là Phật nói ông nói trúng. Nhưng mà điều nếu mà Phật tự xác nhận thì nó thành ra tự khoe mình coi không có được. Rồi thôi Phật không nói vậy. Cho nên cái tiêu chuẩn mà để mà có chánh nghiệp là phải cỡ vậy đó. Lấy cái đó làm tiêu chuẩn chánh nghiệp. Sa lìa nhị chấp là tức là chấp ngã, chấp pháp, chấp đoạn, chấp thường. Sa lìa tam độc. Sa lìa tứ đảo, sa lìa ngũ cái, sa lìa tức là ly, chỉ ly. Và vài bữa là tôi viết tới cái bài ly để cho các Phật tử đọc chơi. Phải ly á, ly nhị chấp, cũng gọi là nhị nguyên, ly nhị nguyên, ly nhị chấp, ly tập độc, ly tứ đảo, ly ngũ cái, ly thập truyền. Còn nếu mà nói thêm nữa là ly ngũ cái thì ly lục dục, ly thất tình, ly bát phong, ly cửu não, ly thập thập sử, thập truyền. Mà xa lìa được tất cả cái đó thì nó cô động lại, nó thành ra con người đầy đủ là trọn vẹn 100% gọi là chánh mệnh. Còn nếu mình chưa được cái đó là mình không có chánh mệnh 100% được đâu, mình không thành Phật được đâu. Giờ đọc cái bài, đọc tiếp trở lại cái bài chánh mệnh. Từ thân khẩu ý chánh mà ra. Dụng chánh ly tà, tránh xảo ngoa. Khiến quỷ sai ma bùa chú yểm. Cái này là nói theo trong kinh Di Giáo đó. Tu hành mình không được làm thầy trị bệnh nha. Hồi nhỏ tôi tu hành ở trong chùa tôi bị bắt quỷ, là tại vì nói đúng ra mình không bệnh mình phải bệnh thầy mình chi. Nhưng mà đều tại cả cái xã hội, cái thời kỳ, cái giai đoạn mà người ta gọi là cái giai đoạn mà bị thực dân phong kiến, nó bỏ phế cái đạo Phật, nó không ủng hộ, không giúp đỡ. Mà giai đoạn đó là giai đoạn của tôi còn nhỏ đó, là pháp nó cai trị, mà pháp cai trị người ta ủng hộ mình đạo Thiên Chúa nhiều lắm. Ai làm cái gì tội lỗi nhẹ nhẹ là vô nhà thờ là cha xin được hết trơn à. Do vậy mà bên nhà thờ, bên đạo Chúa đó, lúc đó là thành hành dữ lắm, cất nhà thờ cái nào cái đấy cao vút, đẹp đẽ. Còn chùa chiền của mình lập sụp vậy là bốn đạo bá tánh gom vậy làm cái chùa nhỏ nhỏ thấp thấp trong chùa. Thành ra ở trong chùa đó đâu có được cái môi trường mà học đạo hành đạo gì, gì tốt như đời nay. Đời nay là cái môi trường học đạo tốt đó, còn hành đạo tốt hay không đó là còn do người chứ cái đó cái môi trường tốt cũng chưa làm được. Môi trường tốt là nó tốt được cái mặt nào? Thí dụ như cái mặt mà ủng hộ vật chất thì ngày nay là vật chất tốt lắm rồi, thiền viện cất như nấm, chùa chiền cất như là nấm mùa đầu mùa mưa, chùa chiền dữ lắm, thiền viện nhiều lắm, và Phật tử cúng cũng đầy đủ lắm, thì nên tốt về cái mặt đó. Nhưng còn mặt khác thì nó cũng chưa tốt, cho nên tu cái hành cũng không đơn giản. Còn cái hồi xưa là sự khiến Quý Sa Ma là do cái môi trường hoàn cảnh nó quá xấu, học hành không có được bao nhiêu người học hành, biết tụng kinh ở trong chùa vậy đó, rồi biết cúng dông, biết cúng ngọ, học cái nghi thức cúng ngọ để cúng Phật, để khi nào cúng dông hay cúng dông mà để làm cái cầu siêu cầu an cho bá tánh, mà cúng dông trật lất, cái đó là cái bằng xưa bài ta làm. Mà xưa thì xưa đây là không biết xưa cái lúc nào, chứ nếu mà xưa như thời kỳ Phật thì Phật đâu có làm. Còn xưa mà nó phát sinh cái đó là nó đúng là mình không có biết, nó giống như là dịch cúng gà vậy đó, H5N1 với H1N6 gì đó, thì trong xã hội nó phát sinh lúc nào không ai biết được hết. Chừng nào nó hạ sát chết gà chết súc vật cái thì chừng đó mới thấy vậy thôi, mà cái ngày đầu tiên cũng không ai nhớ là chi nữa, nó lần lần nó chết lần lần ở trong dân gian. Cho nên là nói cái ngày phát sinh đầu tiên cũng không ai biết. Tới cái ngày mà các nhà khoa học, các cái nhà y học mà ta biết thì nó đã là phát sinh từ hồi nào không biết. Cho nên là cái vụ mà làm sai trái đó, ở trong chùa chiền điều đó không có lạ. Có cái lúc đó là khiển quỷ rồi trừ ma nè ha, rồi sai ma rồi bùa chú, rồi có những cái gì mà gọi là yết ma, có những vị gọi là hòa thượng mà người ta trị bệnh, mà trị bệnh người ta rước bóng rước đồng về. Rồi kế bên tôi đó, cái ông đó tôi kêu bằng trậu làm yết ma, mà ông trị bệnh đó là ông có cái thước lỗ ban, cái thước lỗ ban mà mấy ông thầy phù thủy người ta cầm cái ông đôi dông, cái ông giỏi thiết á, là cầm cái ông tướng là lắc rồi rung rẽ bằng cái lục lạc đó, cái đó là nghe còn được. Còn đây cái thước lỗ ban nó dài cỡ chừng là cỡ sáu tấc, cỡ sáu tấc mà nó to nặng hơn cái thước của thờ hồ mà ấy. Thế mà cầm cái thước lỗ ban vậy đó, rồi cũng khiển rồi nó quay cái, cầm cái thước lỗ ban quay rồi coi thiệt là kiểu không có văn hóa gì trơn á. Rồi hỏi ông sư, hỏi ông yết, ông hỏi chứ sao bên đây là ai đây, ai bắt người ta bệnh đây. Rồi cái ông mà cầm cái thước lỗ ban nó đưa vô tai nghe nó, ơi sư cái này đây là của bà Hồ á, bà Hồ, cái thằng này, cái con nữ này nó đi ngang cái chỗ cái cây trôm đó, rồi nó ở đó nó làm cho ta bận rộn quá, thành ra ta thấy ta không có vui. Người ta biểu là đệ tử của ta ta biểu người của ta bắt á. Ô, nói tầm bậy tầm bạ chịu không có được. Bây giờ lớn lên rồi nghe thất cười quá, cái cây sớm như vậy mà kê cho lỗ tai mà nghe rồi thông dịch lại cho cái ông yết ma cậu tôi đó, chứ không phải ai đâu lạ trời. Nói vậy đó, rồi có khi đòi đòi ăn con heo, đòi ăn con heo gọi là đòi ăn con gói, con heo gọi là con gói. Rồi năn nỉ riết rồi nó nói thôi ăn con kê, con kê và bánh ra mi rồi cái cửa phải cỡ là 2 phân á, cỡ 3 phân. Tới bây giờ tôi lớn tuổi rồi tôi kinh nghiệm, tôi nghe tôi cười quá, ăn kê và cửa 2-3 phân là gà và gà nòi đi đá nấu phải bỏ thuốc tiêu mặn vô chứ không nó dai nhất như thịt trâu sống vậy, nó dai cỡ vậy là ăn cái gì. Vậy mà ma quỷ mà nó đòi ăn kê mà nó ra ni cái cửa gà bậy bạ hết sức vậy đó, mà vẫn nghe nha. Đó là trong chùa đó, ông cậu tôi là ông là trụ trì đó. Rồi mấy người anh với tôi đó là ông cũng làm đạo trong chùa, cũng tụng kinh. Thành ra hồi xưa là chỉ ở trong chùa là chỉ biết là cái bằng cúng dông. Rồi cái nghi thức cúng dông, rồi cái nghi thức cúng ngọ là thế là xong rồi, làm trụ trì được rồi đó. Ngoài ra là học lêm nhem thuốc. Không lên nhem thuốc, giỏi không giỏi cũng được. Bởi vì ở nhà quê người ta không có biết cái gì nhiều hết trơn á. Hiền lành, không học mà. Thành ra học thuốc sơ sơ vậy rồi cũng coi mặt. Sơ sơ rồi cũng học thuốc. Rồi thì làm bùa, làm tôm, làm miệt, tùm lum. Ôi, năm nào Tết rồi tôi cũng phụ thắt cái dây tôm á. Gọi là dây tôm á, tức là thắt sợi dây giống như là dây... thắt cái kiểu mà thắt bính á, làm từ chẳng vậy đó, rồi để cả sâu cả dọc vậy đó. Ông thầy ông giả đò, ông vẽ trong đó, rồi hễ con nít nào đầu năm lại xin sợ đem về đeo, gọi là đeo tôm, có người gọi là cái đó là đeo niệt. Tất cả những cái đó là do mấy ông thầy làm ra. Thì hồi xưa nó vậy đó. Cho nên là cái người mà chánh mệnh đó là phải khiển quỷ trừ ma bùa chú yểm ha, đoán trời vẽ đất gạt con nhà đó, cái đó là không phải chánh mệnh. Phải bỏ cái đó đi. Cho nên cái bài thơ này là dịch ra những cái nếu mà chánh mệnh là cần phải bỏ. Phải loại bỏ hết rồi những cái tôi về đã nêu ra. Bây giờ gom lại, chánh mệnh là một đối tượng thiền tổng hợp thân chánh, khẩu chánh, ý chánh. Nó hợp thành ra cái đề mục gọi là chánh mệnh. Phải thân chánh, khẩu chánh, ý chánh, cái đó là cái gốc. Rồi phải dùng chánh, phải ly tà, phải tránh cái xảo hoa, những cái hình thức mà gạt gẫm bị bợm á. Tránh cái xảo hoa. Xảo hoa trong đó nó có như là khiển quỷ, như là sa ma, như là bùa, như là chú, như là ếm đối, đoán thiên văn, đoán địa lý, để mà không phải là dùng ý gạt, nhưng mà dùng ý cũng là cứu đời giúp người đó, nhưng mà cái cứu đời giúp người bằng cách sai lầm rồi tự nó thành ra là như là gạt gẫm. Chứ người ta cũng không có ý gạt gẫm. Nó thật ra là các thầy, dầu là đại đức hay hòa thượng gì đó, lúc đó người ta có làm vậy, nhưng mà sự thật không phải là cố ý gạt gẫm. Mà tưởng mình làm vậy đó là mình tu hành như vậy là đạo Phật rồi. Mình làm vậy là đúng rồi. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà nguy hết sức là nguy. Mình nói các vị đó người ta làm người ta gạt gẫm là có chừng. Không phải người ta vậy đâu, ta có cái ý vậy, nhưng mà ta tưởng rằng cái việc đó là người ta làm vậy đó là làm cái vai trò của một vị thầy là vậy đó, một vị tu hành là vậy đó. Thì do một cái giai đoạn cái xã hội nó không có tốt, thiếu cái người đào tạo, thiếu người xây dựng bồi dưỡng cái đạo đức, không có cái người mà tục nhiệm truyền năng chiếm dương chánh pháp, cho nên là có một cái giai đoạn nó sai lầm như vậy. Mà mình nói người ta dùng ý gian xảo thì cái đó cũng không trúng. Đấy, bởi vì nói là nói vậy thôi, còn cái mà Phật tử phải tham thiền mình mới thấy mới biết được. Chúng ta có nhìn một hướng thì chúng ta mới cùng thấy một mục tiêu. Chúng ta mới có nhìn một hướng. Câu này để ý nói rằng là các Phật tử chúng ta phải học thật, phải học giáo lý Phật, phải học kinh Phật thì chúng ta mới có thể nhìn một hướng. Còn nếu chúng ta mạnh danh là đệ tử Phật, đệ tử tại gia, chúng ta cũng bằng lòng chấp nhận ta là trưởng nam của Phật, đệ tử Phật, trưởng nam của Phật là đệ tử xuất gia. Mà nếu chúng ta không dựa vào kinh luật luận của Phật, mà nếu có dựa vào kinh luật luận mà mình không có cái trí để nhận thức, để quan sát, để nhận thức, để chọn lọc văn tư tu, thì mình cũng không thể nhận được cái nào là chánh, cái nào là không chánh. Do vậy cho nên tất cả chúng ta phải dựa vào kinh luật luận, để chúng ta phải dùng cái trí tuệ để nhận thức, cùng nhận thức giáo lý Phật giống nhau thì chúng ta mới có cùng, mới có cùng thấy một mục tiêu giống nhau. Cho nên cái của tôi nói đây đó, là tôi nói dựa vào kinh luật luận mà tôi chỉ ra, tôi nhắc ra. Còn các Phật tử tại gia cũng như là tăng ni trẻ, các vị muốn đi con đường của đạo Phật thật, để mà đạt đến cái mục tiêu có giải thoát, có giác ngộ, thì chúng ta phải cùng học giống nhau thì chúng ta mới không buồn bực nhau, mới không tranh chấp nhau về cái lẽ dày là đúng, cái lẽ dày là không đúng, cái lẽ nói như vậy là theo ý ta, cái lẽ nói như kia là không theo ý ta. Nếu mà còn có ý vậy đó là mình chưa tốt được đâu. Còn tôi nói đây là không phải là theo ý tôi đâu anh nha. Tôi nói đây là tôi dựa vào kinh mà tôi nói ra, mà tôi chỉ ra vậy đó. Mà như cái bài này đó là khiến quỷ sai ma bùa chú yểm, đoán trời giả đất gạt con nhà, cái đó là bất tín nghiệp. Cái đó ở kinh Di Giáo nói rất rõ. Ví dụ như tôi ở trên đây mà tôi đi tỉa cây chơi cũng không được đó nha. Nếu nói cho đúng là tôi trồng cây thông tôi chơi đó, mà nhánh nó ra rồi tôi cắt nhánh nó cũng không được á, chứ không phải tôi trúng hết đâu. Tôi cắt nhánh thông tôi chơi đó là kinh Di Giáo không cho rồi. Anh không được trồng cây, không được đốn cây, không được chặt nhánh cây. Cho nên là trong kinh Di Giáo hồi đó có cái đoạn mà tôi đọc đó, là cái có bọn ăn cướp đó, nó nghèo quá, nó đi ăn cướp, nó lạnh lẽo mà. Nó đón mấy ông thầy tỳ kheo, nó cướp, nó giật mấy cái y để về mà đỡ lạnh đỡ rét cho nhà nghèo mà. Nó giật mấy cái y ông tỳ kheo rồi bình bát rồi nó giật. Rồi nó giật rồi cái trụ nhóm nó nói là phải giết nó đi, chứ còn nếu mà mình không giết nó là nó theo nó giết mình sao. Cái có cái nhóm bên kiếp kia nó hiểu được cái đường lối tu hành của đạo Phật, nó nói ôi đệ tử của cụ Đàm này dễ lắm tụi mày ơi, mình lấy dây cỏ xong chặn nó nè, cái loại cỏ mà cái sợi dài đó ở vùng quê thì gọi là cỏ xong chặn, lấy cái cỏ này mà cột rồi bỏ ra đây không sao hết trơn á. Rồi nó lấy cỏ ra cột mấy ông thầy, cột rồi mấy ông ngồi đó chịu trận đó, không dám mở, bởi vì mở nó đụng tới cỏ rồi nó hư cỏ, nó chết cỏ, nó đứt cái cỏ. Rồi chờ người khác cư sĩ đi tới hỏi sao mấy thầy ngồi đây, thì nói rằng ăn cướp nó bắt tụi tôi vậy vậy vậy. Rồi mấy người cư sĩ mở cho mấy ông cư sĩ không mở. Nghe cái chuyện nghe bắt tức cười. Mà cái đó là trong kinh có ghi đàng hoàng, cái gọi là thảo hệ, tức là cột bằng dây cỏ. Còn cái chữ tính nữa gọi là nga duyên, nga là con ngỗng mà nó nuốt, cái nuốt cái viên ngọc của cái bà, cái bà cư sĩ, ta ngồi ta xỏ cái chuỗi ngọc của người ta. Rồi có ông thầy thì kheo tới là thất thật, bà ấy để cái rổ viên chủ độc của người ta đó đi chỉ rồi đó, để đó ta đi lấy đồ ta cúng, đi lấy đồ đem ra xếp bát cho ông thầy, rồi cái rồi mấy cái con ngỗng lại nó sắp nó nuốt mớ cái sâu chủ độc đó. Thế thì là khi mà cúng dường xong rồi lại coi chủ độc nó mất đi hay mớ. Thế thì cái người Phật tử cư sĩ này mới nói rằng tôi mới cúng cho thầy mà tại sao giờ chủ độc của tôi mất hết bộn vậy nè, ông phải trả lại cho tôi. Rồi ông thầy ông nói tôi không có lấy chủ độc của thí chủ, mà nói ông chỉ có tôi với ông thôi mà ông không lấy lại ai lấy, tôi không tin, tôi đi thưa người ta, lại ta thưa cho làng cho sớm cho tổ trưởng trưởng ấp gì đó. Thế để ông trưởng ấp bắt đánh đồng này như tử một keo đó, ông tu mà sao ông còn ăn cắp của ta, ông không ăn cắp là ai vô đây. Tới chừng tình cờ đó là một hồi cái này cái đám ngỗng nó sao nó ngã ra nó chết rồi á. Cái bà chủ nhà đó mới đem làm thịt ngỗng ra thì thấy trong bụng của mấy con ngỗng đó có cái mớ chủ ngỗng ở trong đó. Thì lúc bây giờ là cái ngày sau đó, cái ngày sau ông thầy đi ngang qua thì cái bà Phật tử đó mới ra năn nỉ sám hối, mời vô để cúng dường để mình đền lại cái tội lỗi của mình, là bây giờ phát hiện được bà ngọc đó là do ngỗng nó nuốt ở trong bụng nó, xin sám hối. Thì cái ông sư đó nói thì hôm qua ta cũng thấy rồi, nhưng mà bà chủ nhà hỏi tại sao sư thấy mà sư không nói. Nó nói thì là thí chủ giết cái con ngỗng sao, cho nên là vì mạng sống của con ngỗng tôi không nói đó chứ. Bà kia thôi quý quá, năn nỉ rồi sám hối rồi cúng dường, là người tu quá tốt, chịu trận chịu đòn mà không khai. Đó là cái chữ tích gọi là thảo hệ nga duyên đó. Thì cái chuyện mình đánh trời thì giá đất này là gặm con nhà là cái điều đó là đều là không được. Còn các cái thầy thì theo hồi xưa đó ha, thì người ta có cái lối tu tập ta cũng, giữ gìn tới nỗi nghĩa là giữ gìn cái giới mà ta nói là không đụng chạm tới cỏ mà cũng không đụng chạm. Cho nên là nếu mà nói cho kỹ là mình tu mình đòi thành Phật 100% không có được, trồng cây trồng kiến chơi cũng không được nữa đó, không được trồng trắc, không được chặt, không được đốt phá gì hết á đó. Đó đòi Phật 100% là phải vậy đó. Cho nên là mình đừng có đòi 100%. Thế thì nói vậy thôi, nhớ gì nói nấy vậy đó, gọi là nhắc nhở mà. Thôi thì ngừng ở đây à. Còn ba cái mục nữa là chánh tinh tiến nha, là chánh niệm nha, là chánh định nha, đều là có tương quan nhau hết á. Tám cái con đường bất chánh này là đều có tương quan chằng chịt với nhau. Thôi ngừng ở đây vậy. Mong rằng là văn di tư, tư di tu, nghe rồi mình có quyền chọn lọc cái nào đúng lý đúng lời Phật dạy ý kinh thì mình nghe, còn cái nào mình cho rằng không đúng lý là mình có quyền không nghe, bỏ mà không sợ tội lỗi. Xin chúc an lạc.